Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình còn xin học kinh Chánh Pháp Hoa. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lời niệm hồng danh Đức Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình bắt đầu vào kinh Chánh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa tức là kinh Hoa Sen Chánh Pháp. Kinh Hoa Sen Chánh Pháp là kinh mà do ngài Thích Pháp Hộ dịch. Ngài dịch trước cái bản Kumara thập 100 năm. Thế ra coi như là cái bản dịch đầu tiên. Bây giờ mình sẽ học vào cái phần này. Thì rồi nữa là mình học kinh Diệu Pháp Liên Hoa do bản do ngài Kumara thập dịch. Thì ra quý Phật tử nhớ là mình học thì mình hiểu khá khá về điểm đó rồi. Thế ra bây giờ nếu mà mình học qua cái kinh này á, thì nó dễ hiểu hơn. Bởi vì nếu mà mình chưa học cái kinh kia đó, mình bắt đầu học lại như là kinh mới á, thì nó sẽ rất khó hiểu. Nhưng mà mình đã nắm vững cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi, thì qua bên đây mình sẽ thấy nó cũng là kinh Diệu Pháp Liên Hoa thôi. Nhưng mà cái bản dịch khác thì nó có nhiều điểm khác nhau. Học tới đâu thì mình sẽ so sánh tới đó. Thứ nhất thì tên kinh nó là kinh Chánh Pháp Hoa. Thì quý vị biết kinh Chánh Pháp Hoa nó tức là Diệu Pháp Liên Hoa thôi chứ chẳng có gì cả. Nhưng mà ngày dịch cái kiểu khác. Bây giờ mình phải nói trước là ngày Trúc Pháp Hộ đó. Trúc Pháp Hộ là ngày ở trước ngày Kumara thập chừng 100 năm. Tức là ngày dịch kinh này và thuộc cái đời mà bên Tàu họ gọi là đời sau cái đời Hậu Hán. Tức là đời Tam Quốc. Bên Tàu chắc quý vị biết thời đó là thời loạn lạc dữ lắm. Mà các nước thì mỗi nước nhỏ nhỏ đó họ cứ đánh nhau. Lúc đó thì Phật giáo cũng chưa có truyền bá vào nước Tàu sâu rộng. Bởi vì quý vị biết nếu mà theo đúng lịch sử ra thì khoảng thế kỷ thứ nhất thôi. Hán Minh Đế phải không? Quý vị nhớ cái đó. Hán Minh Đế mới lại nằm mơ thấy cái tượng Phật vàng gì đó. Nó thành ra mới đi qua thỉnh kinh đem về, bắt đầu truyền bá vào nước Tàu là kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thành ra thời điểm mà ngày Trúc Pháp Hộ mà sang tới bên Tàu đó là khoảng thế kỷ thứ ba. Thế kỷ thứ ba thì nó cũng chưa có phát triển nhiều cái đạo Phật ở bên Tàu. Mà hầu hết giới ở bên Tàu lúc đó là nho sĩ. Biết nho sĩ tức là những người có học. Thế thôi, rồi họ học về văn chương, họ học về bùa chú, phép thuật, dịch thuật. Dịch tức là cái kinh dịch nhá, chứ không phải là cái dịch cái bằng dịch nghĩa gì gì đâu. Thì họ học hết những cái chuyện đó. Mà lúc mà ngài Trúc Pháp Hộ đi sang bên Trung Quốc mà dịch kinh này á, là lúc đó đạo Phật nó chưa có phát triển nhiều. Thành ra cái tình trạng của ngài khó hơn là ngài Kumara thập. Kumara thập là do chính vua Tần, Diêu Tần rồi Diêu Tần họ mời ngài Kumara thập tổ chức cái toán dịch kinh, có những cái quan quyền họ phụ tá cho ông ấy để mà dịch. Thì cho quý vị để ý thấy cái văn chương ở trong nó cũng khác, cái kiểu mà viết kinh ra, dịch kinh ra khi mình đọc thì mình thấy cũng khác. Chứ là ngày Kumara thập thì ngài dịch rất là cẩn trọng, bởi vì cũng như là mấy ông quan ông viết biểu hướng dẫn cho vua, chuyện nào mà không đáng nói gì đó thì quý ngài ngậm liền, không có nói thêm, không có nói thêm nói bớt gì. Còn ngài Pháp Hộ á thì là ngài nói chủ yếu để cho quần chúng. Tức là lúc đó phải nói là cho nho sĩ nhiều hơn. Vì quần chúng thật ra ngoài thì họ mù chữ họ cũng biết nhiều. Những cái người biết chữ đó người ta đọc đó, thì người ta phải nói làm sao, viết làm sao để cho họ hiểu được cái đó. Thì ra quý vị sẽ thấy cái văn cú nó cũng khác. Và cái cách nói của ngài cũng khác. Mà theo ý riêng của tôi thì ngài nói thật là tuyệt vời. Tuyệt vời quý vị. Bây giờ mình nói sơ cái ngài Trúc Pháp Hộ là gì. Trúc Pháp Hộ thì quý vị thấy tên nó không giống như là Kumara Thập không? Kumara Thập tức là Kumara Jiva. Tức là mấy tên của cha và mẹ ông ghép vào nhau. Kumara là tên của bố ông, Jiva là tên của mẹ ông. Thì đẻ con ra tên là Kumara Jiva. Thì cũng giống Việt Nam mình á, quý vị thấy đặt tên con mà cưng quá, hai vợ chồng thương yêu thì đẻ con ra thì đặt tên cho nó chung nhau. Bố mẹ, hoặc là họ bố họ mẹ chung nhau vậy. Còn trái lại ông Pháp Hộ này á, thì chắc chắn cũng là một ông Tăng. Tức là một người đã tu, một người đi tu đàng hoàng. Bởi vì cái tên Pháp Hộ đó, Dhammaraksa đó, tức là một cái tên pháp danh. Pháp danh chứ mình đẻ con thì mình đâu có đặt tên con là Pháp Hộ gì được. Dhammaraksa là chắc không phải là cái tên thường. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy không có ai đẻ con ra, mà ví dụ mình đẻ con là Nguyễn Văn Bồ Đề, cái nó nghe cái đó thấy nó kỳ cục liền. Hoặc là Nguyễn Thị Bồ Tát này, những Pháp Hộ ông sở dĩ chúc luôn, bởi vì cái thời trước ngày Đạo An quý vị nhớ rồi ha, tức là những cái ông mà không có ông nào họ thích hết. Tức là người nước nào đó thì người ta ghép vô nước đó. vì ông Pháp Hộ này á, là người ở bên Ấn Độ, tức là người ta nói phía bên Tây Trúc á, thì nhà mới gọi là Trúc Pháp Hộ, tức là tên muốn là Pháp Hộ, chữ Phạn nó là Dhammarasa, thì dịch sang là Pháp Hộ, và vì là người nước Tây Trúc, Thiên Trúc, thì người ta mới gọi là Trúc Pháp Hộ. Nhưng mà đúng ra cái chỗ ông sanh là ở Đôn Hoàng, Đôn Hoàng thì bây giờ nó thuộc tỉnh Cấp Túc bên Tàu rồi, tỉnh Thiểm Tây bên Tàu đó. Nhưng mà lúc xưa đó, lúc đó đó thì nó chưa hẳn như vậy. Thì quý vị nhớ cái đời Tam Quốc đó, thì mỗi nước nó cũng đã khác nhau rồi. Chẳng hạn như nước Việt Ngô Quyền chẳng hạn, Ngô Vương Quyền nước Việt mấy cái nước đó thì người ta cũng khác nhau hết. Rồi nước Thục của ông Lưu Bị gì đó, rồi nước Hán của ông Tào Tháo thì mấy ông đánh nhau. Nếu quý vị thấy mấy nước nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Thì lúc cái Đôn Hoàng chưa có thuộc Tàu, Đôn Hoàng là còn thuộc Biên Cương. Bây giờ ấy thì nó thuộc Tàu rồi. Thành ông ấy sanh ở Đôn Hoàng, nhưng mà ông ấy là người nước Bactria. Bactria tức là trong này họ gọi là Nguyệt Thị, Nguyệt Thị hoặc là Nhục Chi hoặc là Nguyệt Chi, những cái danh từ họ gọi khác nhau. Nước đó thì bây giờ nó mất rồi, nhưng mà bây giờ nhìn ở trên bản đồ đó thì bây giờ nó thuộc cái thành phần, thuộc cái địa điểm của Iran với là Afghanistan. Tức là ông là thuộc người đó. Và những cái người Iran nó, quý Phật tử biết nữa, họ theo đạo Phật ngày xưa rất là nhiều, giống như ngày An Thế Cao hôm trước vậy. Nhưng mà An Thế Cao họ biết chắc chắn ở Iran thì họ mới gọi là An Thế Cao, tức là Thế Cao nước An Tức. An Tức tức là Iran, Persia ngày xưa người ta gọi là Persia. Còn ông Pháp Hộ này á, người ta nói vậy bởi vì thật sự ra ông là người bây giờ mình gọi là Afghanistan, nó đúng hơn, tức là cái vùng Afghan bây giờ. Nhưng mà không hẳn như vậy, bởi vì cái lúc đó Afghan nó chưa có cái tên nước như vậy, gọi là Bactria thôi. Giống như quý vị bây giờ quý vị nói là người Việt Nam, nhưng mà nó xin lỗi, nhưng nếu mà cái thời đó thì chắc là quý vị cũng là người Chiêm Thành, người Phù Nam hay là người Miên hay là người gì, chứ đâu phải người Việt Nam đâu, phải không? Nếu quý vị sinh ở Việt Nam miền Trung thì thôi, chịu trên chắc chắn 100% là quý vị cũng phải người Việt này. Đó, tổ tiên cũng phải người Việt. Còn quý vị sinh miền Bắc thì nhiều khi quý vị là tổ tiên là người Tàu nữa, chứ không phải. Thế nên cái nước nó thay đổi như vậy. Bây giờ mình nói tóm lại, Pháp Hộ đó là ông sinh ở Đôn Hoàng, nhưng mà quê quán của ông gốc người Bactria, tức là người bây giờ mình kêu bằng Nguyệt Thị trong này nè, người nước Nguyệt Thị, tức là cái xứ bây giờ tương đương với lại Afghanistan. Ông ấy dịch rất nhiều kinh, ông dịch 165 bộ kinh ông sang, mà quý vị phải từng thấy đâu phải là ai cung thỉnh ông đâu đâu, ông tự ý ông sang và ông dịch, tức là ông này còn là ông tăng, thì ông mới gọi là ông Pháp Hộ ở nước Thiên Trúc. Thì tự ý ông thích ông dịch. Mà quý vị có thể tưởng tượng là kinh Chánh Pháp Hoa này ông dịch từ ngày 15 tháng 9 cho tới ngày 6 tháng 10 năm 286, tức là trong 3 tuần lễ là hết bộ kinh này. Quý vị nhìn cuốn kinh nó đầy cọc rồi, 10 quyển như vậy mà ông dịch hết trong 3 tuần lễ. Bây giờ quý vị thấy nói ai mà dịch được, nếu xin lỗi quý vị không phải, nếu không phải làm thầy chùa trong chùa thôi, chứ còn ở nhà làm sao mình dịch nổi, nó 3 tuần rồi không? Mà nhiều thiếu gì bây giờ ông thầy dịch cũng nổi cái đó đâu. Thành ra ông dịch rất là hay, bởi vì sau đó người Tàu đó người ta gọi ông là Đôn Hoàng Bồ Tát. Nếu quý vị thấy Đôn Hoàng Bồ Tát đó, tức là ngày Trúc Pháp Hộ này, ông dịch rất nhiều kinh hay đó, dịch kinh Vua Lăng Bồn mà quý vị mới tụng đó là cũng là ông dịch ra. Nhưng mà lúc năm 265 á, tức là trước cái này 21 năm, trước khi dịch kinh này 21 năm á, là ông đã dịch lần đầu cái kinh này, nhưng mà dịch có 6 quyển thôi, thì cái bản nó mất rồi, bản nó bây giờ không còn nữa. Thành ra cái này là ý riêng của tôi thôi, thì có thể là cái bản này dịch nhé, bản này ấy là cái bản cũ của ông ấy, rồi ông lấy thêm, rồi ông sửa, rồi ông dịch thêm cho nó đủ, thành ra là 10 quyển. Đó là ý riêng của tôi thôi, chứ không phải là nói trong kinh. Trong kinh phải nói là ông có dịch một bộ 6 quyển rồi. Rồi tới năm 286 này đó, tức là đời vua Thái Khang năm thứ 7 ấy, thì ông ấy dịch trong 3 tuần là hết, dịch ở tại Trường An. Trường An thì lúc đó nó còn gọi là Lạc Dương nữa, tại vì cái lịch sử dân tộc nó cứ đổi hoài như vậy. Giờ lúc đó thuộc đời Tam Quốc. Còn ngày Kumara Thập đó thì dịch sau đó chừng 100 năm, dịch cái bản Diệu Pháp Liên Hoa Kinh chừng 100 năm. Nhưng mà khi mà ngày dịch đó thì có những quan đại thần khác đó phụ tá với ngày dịch. Thì giờ quý vị mới nhớ là ngày Kumara Thập đó thì mới có những đệ tử, 10 đệ tử đó tăng triệu cũng như thế. Tức là bây giờ mình nhớ nhé, ngày Pháp Hộ gọi là Đôn Hoàng Bồ Tát, ngày dịch 165 bộ kinh, có chỗ dịch nói là 200 mười mấy cái bộ kinh khác nữa. Mà thôi mình nói số ít nhất này, 165 bộ. Thì ngày dịch rất là hay. Dĩ nhiên là cái danh từ nó khác. Thì do trong này mình phải nói trước là tại sao như vậy. Bởi vì nếu mà mình không hiểu đó thì một hồi mình đọc xuống thì mình thấy danh từ nó kỳ cục lắm. Nó khác cái danh từ mà mình học trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa của bản của ngày Kumara Thập. Thì cách nhau 100 năm thì quý vị biết là đương nhiên là cái danh từ nó phải thay đổi gì. Đương nhiên cũng giống như tôi nhớ hồi mà tôi còn nhỏ đó. Ở ngoài Bắc ra còn nhỏ mà cái gì mà hay mà đẹp tốt, kền, đến lúc vào trong Nam cái trì lắm, trì lắm, trì lắm. Bây giờ về Việt Nam, máu, máu, nhiều máu là gì? Máu tức là trì, tức là kềm, nó gì? Nhưng mà cái danh từ nó thay đổi. Thời gian một hồi quý vị sẽ đọc ở trong mình, nó thay đổi rất nhiều chữ lắm. Bây giờ quý vị nắm vững cái chuyện đó rồi ha. Thứ nhất, phẩm 1 này, ánh sáng điểm lành. Quý vị thấy khác phải không? Kumala thập thì gọi là phẩm tựa thôi. Nhưng ở đây ánh sáng điểm lành, tức là tên chữ nho của nó là quang thủy. Quang tức là ánh sáng, thủy tức là cái điểm tốt, tức là auspice. Tức là ví dụ như cái điểm mà báo lành, ví dụ như mình nói có chim khách tới kêu hay gì đó, thì cái đó là gọi là điểm lành. À, gọi là ánh sáng điểm lành, ống dịch như vậy, ánh sáng điểm lành. Tức là tiếng bản chữ nho của nó là quang thủy. Thì cái bản này, cái người mà dịch ra sang tiếng, sang chữ Việt đó, là cái nhóm của thầy Linh Sơn, tức là thầy Tịnh Hạnh. Thầy Tịnh Hạnh thì có một nhóm rất là đông các thầy ở Việt Nam ngày xưa dịch, dịch xong rồi review trở lại và edit xong rồi mới in, thì cũng có một vài chỗ nó vẫn còn sai, thì tới phần nào được mình nói. So với bản chữ nho nghe như vậy một thời Đức Phật, quý vị thấy không, nghe như vậy tức là không có chữ tôi phải không? Như thị ngã văn thì hôm trước mình nói rồi, hồi mình học cái bản của Kumala thập mình nói rồi, tức là như vậy không phải là thiếu. Nhưng mà tại cái đó chữ hiểu ngầm thôi. Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương Xá, biết rồi ha, Vương Xá là của vua Tần Bạt Sa La, núi Linh Thú, là núi Linh Thú mình cũng biết rồi, cùng chúng đại tỳ kheo 1200 vị, đó là cái này khác. Bản Kumara thập đó thì nói là 12.000, bây giờ qua đây còn 1200 vị. Thì giờ hôm trước mình mới nói là cái bản Kumara thập thì nó có vẻ nó logic hơn, tại vì về sau sẽ có 5.000 người bỏ đi, quý vị nhớ ha. Ở đây bây giờ mình nói có 1200 người, 1200 vị, nhưng mai mốt mà 5000 người bỏ đi thì lấy đâu ra? Nhưng mà trong kinh nói vậy thì mình cứ học vậy đi. Các ngài đều là những bậc không còn vướng mắc phiền não đã sạch, tức là các ngài này là A La Hán rồi. Không còn dục trần. Trần tức là cái bụi, dục tức là thế gian, hoàn toàn tự tại, việc lợi mình đã xong, đã chấm dứt sinh tử, đoạn hẳn sự ràng buộc ở đời, vượt qua tất cả đạt đến giải thoát, chứng đắc hoàn toàn tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Đắc cả hai cái tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tức là các ngài này là A La Hán. Quý vị thấy ở trong bản Kumara thập nữa thì nói là các ngài đã đạt đến vô lậu đắc A La Hán, và tên các vị là quý vị nhớ ha. Thì trong bản này quý vị thấy cái tên nó hơi khác chút xíu. Tên các vị ấy là Tôn giả Chi Bản Tế. Chi Bản Tế tức là về sau gọi là Liễu Bản Tế. Liễu Bản Tế tức là ngài Kiều Trần Như, A Nhã Kiều Trần Như. Chi là biết, Bản Tế tức là những cái gốc căn bản mà rất là vi tế, ông hiểu được cái đó. Thành ra hôm trước mình học A Nhã Kiều Trần Như rồi, quý vị hiểu không? A Nhã Kiều Trần Như, Đức Phật gọi ngài Kiều Trần Như là A Nhã là vì ngài hiểu được. Quý vị nhớ không? Quý vị không nhớ thì làm ơn về nghe trở lại, chứ bây giờ mình không nói trở lại những chuyện đó nữa. Bởi vì mình nói trở lại những cái đó nữa thì bây giờ mình đi lại thêm mấy một năm nữa, nó cũng không ra tới đâu hết. Tức là cái này là ngài A Nhã Kiều Trần Như, Chi Bản Tế tức là Liễu Bản Tế, tức là ngài A Nhã Kiều Trần Như. A Nhã Kiều Trần Như thì quý vị biết rồi, tức là cái ông thầy về sau Đức Phật đi theo tu á, tu theo đó. Mà lúc nhỏ Đức Phật mà mới sanh ra đó, ông ấy đoán là Đức Phật mai mốt sẽ thành Phật đó. Tôn giả Đại Ca Diếp. Đại Ca Diếp tức là Maha Ca Diếp. Cái này quý vị cũng biết rồi, tức là cái ngày đầu đà đệ nhất đó. Về sau mà Đức Phật mà mất rồi đó, thì lại ông này ông được kế tiếp Đức Phật. Tôn giả Thượng Thời Ca Diếp, Tôn giả Tượng Ca Diếp, Tôn giả Giang Ca Diếp. Quý vị sửa chữ Hồng rồi đi, Hồng là người ta dịch sai. Bởi trong cái bản chữ nho của nó đó là Hiền giả Đại Ca Diếp, Thượng Thời Ca Diếp, Tượng Ca Diếp, Giang Ca Diếp. Chữ Giang mà họ đọc ra chữ Hồng thì tôi cũng biết tại sao, chứ không có Hồng Ca Diếp, Giang Ca Diếp. Tức là ba ông Ca Diếp này á, ông Thượng Thời Ca Diếp tức là U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Tượng Ca Diếp tức là Già Gia Ca Diếp, còn Giang Ca Diếp á, tức là Nam Đề Ca Diếp. Cái này là ông dịch sang thôi chứ không có gì hết. Già Gia tức là Gaia, Gaia tức là con voi, ông dịch là Tượng Ca Diếp. Còn Nam Đề tức là Giang Ca Diếp, Giang là cái sông. Đó, còn Thượng Thời Ca Diếp là Uruvela, cái địa danh của chỗ thôi. Thì ba ông Ca Diếp này thờ thần lửa, quý vị nhớ trước mình học được. Từ vì sau bị được Đức Phật độ đó mới bỏ đi theo, dắt theo đệ tử Thượng Thời Ca Diếp, tức là Uruvela Ca Diếp đó dắt theo 500 đệ tử. Còn ông Nan Đề với ông Già Gia đó, tức là ông Tượng Ca Diếp với ông Giang Ca Diếp, mỗi ông dắt theo 250. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Đại Mục Kiền Liên tức là Maha Mục Kiền Liên. Thì ông này với ông Xá Lợi Phất, mình biết cái này ông này là thần thông đệ nhất. Hôm trước mình cũng học rồi, mình khỏi nói trở lại. Tôn giả Ca Chiên Diên tức là ông nghị luận đệ nhất, hôm trước mình cũng học rồi, quý vị muốn quên nó thì về nghe trở lại cái băng đó. Tôn giả A Na Luật tức là ngài thiên nhãn đệ nhất. Tôn giả Kiếp Tân Na tức là giỏi về thiên văn, mấy danh từ này thì giống như ở trong cái bản của Kumara thập. Tôn giả Ngưu Từ, à cái này cũng khác, thật ra cái chữ ở trong bản chữ nho của nó là Ngưu Thì, tôn giả Ngu Thi, không biết tại sao gọi là dịch chữ từ chỗ này, cái chữ của nó là Ngu Thi. Ngu Thi nó tức là dịch chữ Govampati. Govampati tức là cái ông nhai nhai như con trâu đó, quý vị nhớ. Rồi tôn giả Ly Việt, Ly Việt tức là Ly Bà Đa, cái chữ Bà Đa đó họ dịch sang thì nó Ly Việt, là cũng là ông Ly Bà Đa thôi. Ông Ly Bà Đa tức là ông khéo đáp đệ nhất. Tôn giả Nan Đà, tôn giả Thiện Ý, à, quý vị thấy hai vị khác nhau, nhưng mà thật ra tôn giả Nan Đà thì cũng giống như trong bản Kumala Thập, tức là cái ông mà bắn sữa trâu đó, thì ông hỏi Đức Phật 11 điều thì Đức Phật đáp đó. Rồi còn tôn giả Thiện Ý tức là cái ông Sundarananda, tức là tôn giả Định Nan Đà, quý vị nhớ cái bản tôn giả Định Nan Đà, tức là cái ông này. Thì tôn giả Định Nan Đà là em của Đức Phật, mà quý vị biết hôm trước mình có nói ở trong cái phẩm Kumala Thập rồi nữa, tức là ông ấy sắp lấy vợ, Đức Phật về mới bắt ông đi đó, thì quý vị nhớ, giờ quên thì về xem trở lại cho nó. Bây giờ tôn giả Thí Lợi Tư nữa, Thí Lợi Tư tức là Tất Lân Già Bà Ta, quý vị nghe cái tên nó lạ ha. Thật ra cái kiểu dịch nó khác. Thật ra quý vị thấy là mình đọc cái kinh này, mình làm ơn coi lại mấy cái đó. Tất Lân Già Bà Ta tức là cái ông mà mình nói là ông mà chuyên môn đi chửi thần Sông Hằng đó. Thành ra tới lúc mà Đức Phật độ cho ông xong, bắt ông là cứ phải lại Sông Hằng mà lạy. Rồi tới tôn giả Mãn Nguyệt Tử, hay là Mãn Từ Tử, tức là Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, tức là ông xuất pháp đệ nhất. Hôm trước mình nói rồi nhá. Tôn giả Tu Bồ Đề quý vị biết rồi, tức là giải không đệ nhất. Tôn giả A Nan với tôn giả La Vân, A Nan thì mình biết rồi là thị giả Đức Phật, cũng học trước rồi. La Vân tức là La Hồ La, họ phiên âm chữ khác kia thôi. Thành ra quý vị thấy mấy kinh cũ á, trong kinh A Hàm đó thường thường họ nói La Vân, mà quý vị để ý này, bởi vì ngày Trúc Pháp Hộ này nó dịch cái bộ A Hàm á, thành ra nếu mà quý vị đọc kinh A Hàm nó nhiều cái danh từ nó giống trong này, giống như là La Vân hay gì đó, kinh La Vân kinh gì chứ không, họ không dịch là kinh La Hồ La, là vì cái bản A Hàm đó là do ngày Pháp Hộ dịch, thành ra họ vẫn còn giữ như vậy. Có một cái điểm mà tôi thấy tôi không thích là khi mà người ta dịch sang tiếng Việt đó, cái bản mấy ông thầy mà ông dịch sang tiếng Việt như vậy á, ông ấy đổi cái chữ Nho của ta. Thành ra cái điều đó là cái điều rất là bệnh. Bởi vì cái bản chữ Nho của người ta, nếu ví dụ như người ta nói là Bạc Phủ thì mình làm ơn dịch là Bạc Phủ, mình đừng có bỏ mình nói là Văn Phủ. Bởi vì Văn Phủ người ta hiểu đồng ý là Bạc Phủ nó là Văn Phủ. Nhưng mà người ta gọi trong này Bạc Phủ thì mình cứ dịch sang là Bạc Phủ để cho mình mới nhận định được cái thời điểm của nó, hoặc là cái ý của tác giả cũng đã dịch như vậy. Cái còn mình dịch nghĩa rồi mình dịch âm luôn thì nó cũng hơi khó rồi. Rồi bây giờ 80.000 vị Bồ Tát thì ra trong này nó thiếu mất một cái đoạn, theo như trong bản Kumala Thập đó là nó thiếu mất cái đoạn lại có cái bậc hữu học và vô học 2.000 người, rồi bà Tỳ Kheo Ni Mahabhasa Ba Đề cùng với quyến thuộc 6.000 người, rồi bà Jaju Đà La mẹ của La Hồ La đó cũng cùng quyến thuộc câu hội gì đó. Đó thì cái phần đó là không có trong này, quý vị thấy trong này thành ra phần này thiếu, tức là cái bản này của ngày Trúc Pháp Hộ là thiếu cái phần đó. Một vài chỗ nó thiếu mà một vài chỗ nó lại thêm vào. 80.000 vị Bồ Tát toàn là những bậc không thoái chuyển, thì cái này giống hệt như ở trong bản Kumala Thập ấy. Vững tin nơi đạo vô thượng chính chân, quý vị thấy cái danh từ nó khác phải không? Trong kia trong bản Kumala Thập là vô thượng chánh đẳng chính giác, thì đây là vô thượng chánh chân, mà quý vị sẽ thấy sử dụng chữ vô thượng chánh chân hoài. Được các pháp tổng trì, pháp tổng trì mình cũng học trong bản Kumala Thập rồi, quý vị biết tức là pháp Đà La Ni ấy. Được các tài hùng biện, tức là được nhạo thuyết biện tài theo cái bản của Kumala Thập, tức là thuyết pháp đáp pháp rất là giỏi, thường khen ngợi việc chuyển vận bánh xe pháp, tức là chuyển pháp luân không lui sụt, cúng dường vô lượng trăm ngàn chư Phật. Các vị Bồ Tát này đã gieo trồng công đức với vô lượng đức Phật, thường được chư Phật tán dương. Phần này nó giống như trong bản Kumala Thập. Các vị thường hành từ bi thì nhập trí tuệ Như Lai, cái này quý vị dễ hiểu phải không? Tại vì hôm trước nếu mà quý vị học hết cái bộ Diệu Pháp Liên Hoa thì quý vị hiểu rõ về cái hành động, về cái hành từ bi của các ngài Bồ Tát như vậy. Khéo quyền biến tức là dùng các phương tiện. Trí tuệ thông suốt đạt đến vô cực, tức là các ngài coi như là Phật rồi. Từ vô số kiếp học rộng nghe nhiều, danh tiếng vang khắp mười phương, cứu giúp vô lượng trăm ngàn chúng sanh, tức là cái hạnh chính của Bồ Tát, tức là cứu độ chúng sinh. Du hóa trong ba cõi, ở đây này, từ cái phần này, du hóa trong ba cõi này cho tới hết cái đoạn sau nữa, tức là hiểu rõ pháp bốn không, là cái đoạn này là không có trong cái bản Kumala Thập. Bản Kumala Thập quý vị so với thì không có cái phần này. À, nhưng mà ở đây chứng tỏ quý vị thấy rõ là ngài Pháp Hộ là một ông tăng mới nắm vững được cái phần này, quý vị, ông rất là giỏi. Thành ra tại sao mình nói mình học, mình so sánh cái mình thấy thì hiểu được ý chỉ tại sao như vậy. Mà quý vị có thể tưởng tượng cái này là thế kỷ thứ 3 mà ngài nói rất là rõ rệt như vậy, trong khi tới bây giờ tới thế kỷ thứ 21 rồi mà nhiều khi mình cũng còn mù mờ những chuyện mình không hiểu đâu. Du hóa trong ba cõi giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi, dễ ha, tức là giống như ánh sáng chiếu tới đầu cái thì nó cứ tự động nó đi vậy thôi. Tức là các ngài Bồ Tát này bây giờ hành hoạt Lần sau muốn sinh vào cõi nào, muốn ra cõi nào, nó thản nhiên tự tại giống hệt như vậy. Thì cái phần này trong Cung Ma Lô Thập không có, nhưng mà đây quý vị thấy rõ ràng ngay phần đầu ấy, là ngài Thích Pháp Hộ nói liền rồi. Thế nên nếu mà ví dụ như mình mới đầu tiên vào mà mình học ngay cái phẩm đầu này, nhiều khi mình chối, mình chưa hiểu được cái hành hoạt của các ngài Bồ Tát. Còn trong khi mình học cái bản Cung Ma Lô Thập rồi thì mình nhớ 14 cái phẩm đầu á, tức là Đức Phật nói khai quyền hiện thật, tức là nói ngày xưa dùng như vậy, bây giờ phải dùng như vậy. Rồi từ cái phẩm 15 cho tới phẩm 28 thì Đức Phật mới nói rõ bây giờ đó là cái hành vi của Bồ Tát như thế nào. Thế nên mình nắm được những cái hành vi của Bồ Tát rồi thì qua đây cái mình hiểu dễ dàng, không có gì hết. Thì quý vị nếu mà chưa rõ về thì xem nghe trở lại, xem trở lại. Biết rõ tất cả pháp như huyễn, như hóa, như ngựa hoang, như bóng nắng, như tiếng vang, nên không trục tâm cũng không có tâm sự với chúng. Rất hay quý vị thấy không? Tức là các pháp tức là những tất cả những sự việc ở trên thế giới này đều như là huyễn, như hóa, như là giả mộng thường thôi. Như ngựa hoang tức là cái con mà mình kềm nó không được, tức là mình không thể là mình kềm chế được như cái tâm mình. Mà quý vị thấy rõ tức là cái kinh này nó nằm cái vùng đó, nó chuyển sang bên tàu, chứ không phải là mình nói ở bên tàu nó chế ra. Bên tàu chế ra nhiều khi người ta có đâu có biết ngựa hoang là gì quý vị. Như bóng nắng, như tiếng vang, tiếng vang tức là echo, nên không chủ tâm tiếng vang là nó giả. Mình vô mình đứng núi mình nói một cái thì nó vang trở lại thôi, mà cái tiếng nó đâu có thật. Nên không chủ tâm tức là cái tâm của mình không có bám chắc vào đó, mà cũng không có tâm sở hữu với chúng, tức là mình cũng không nghĩ là mình có thể dính mắc mấy cái đó được. Mình không nghĩ, mình không bắt đầu cái sở hữu với nó. Tuy hiện có thân thể bắt đầu và kết thúc, tức là mình có sanh ra và có chết đi, nhưng không đến không đi. À, quý vị thấy rõ ràng cái hành vi của Bồ Tát ấy. Hiện có sắc tướng nhưng vốn không có hình tướng. Nghe khó hiểu phải không? Nhưng mà thật ra đâu có khó hiểu, nếu mà quý vị đã học cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi thì quý vị thấy rất là rõ rệt. Có cái hình tướng như vậy nhưng mà mình không phải là cái hình tướng vậy. Bởi vì các Bồ Tát là các ngài dùng cái thân để mà hóa hiện ra thôi. Hiện có sinh nhưng vĩnh viễn không khởi diệt, tức là có sinh ra và sẽ có chết đi, nhưng mà đúng ra các ngài Bồ Tát không có khởi không có diệt. Thành ra về sau quý vị thấy lúc trước mà quý vị chưa có học kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị không hiểu lý tưởng của Bồ Tát ấy, thì quý vị thấy nó kỳ cục. Mấy ông Phật, ông ấy phụ ký cho ông này ông kia, ông sư này ông thầy này ông thầy nọ, mà mấy trăm ngàn A Tăng kỳ kiếp tu cúng dường bao nhiêu mấy chục ngàn Đức Phật mới thành Phật. Nghe vậy trời ơi, bây giờ nói kiếp sau thành Phật là tôi đã cũng mới bỏ nhúng nước tiêu ngũ hồ. Tại mình không hiểu cái đó, mình cứ nghĩ là mình phải được cái này được cái kia thôi. Chứ còn đối với tâm Bồ Tát thì nó không có sống một đời một kiếp, mình chỉ là thoảng qua vậy thôi. Nhưng mà mình cũng thấy bây giờ nhiều vị mà quý vị ở đây mình ra rồi đó, thì mình ngồi mình thấy được, thấy trời đời sau mấy chục năm bây giờ nó thoáng giống như là mỗi hôm qua thôi, thấy bây giờ nó mất, nó qua đi rồi, bây giờ muốn kéo lại cũng được nữa. Còn nếu mình trẻ hơn thì nhiều khi mình còn bận cái đó. Bây giờ cái phần này mới hay này. Các vị dẫn dắt tức là các Bồ Tát dẫn dắt và làm lợi ích cho mọi người mà không đắm say ba cõi, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, phải không? Phân biệt tuệ không, vô tướng, vô nguyện, tức là ba cái vượt khỏi ba pháp môn giải thoát. Đó là ba pháp môn giải thoát, tức là tam giải thoát môn đó. Không, vô tướng, vô nguyện, mà quý vị thấy rất là hay. Thường thường quý vị thấy về sau các thầy ưa nói là tam giải thoát môn đó, tức là không vô tướng vô tác cái gì. Nhưng mà đây ngài Trúc Pháp Hộ nói thẳng rõ ràng không vô tướng vô nguyện, chứ không phải là vô tác. Mình dễ sợ không? Không vô nguyện, không cầu mong cái gì hết, chứ không phải vô tác. Vô tác tức là mình không làm, tức là mình nói vô vi tức là không làm, không phải. Không có nguyện gì nữa, tức là mình làm mà mình không dính, hoàn toàn không dính mắc vào đó. Mình thấy kinh khủng như vậy không? Cái này là thế kỷ thứ 3 mà ngài đã dám viết như vậy rồi. Hèn chi mà trong bản Cung Ma Lô Thập không có khúc này. Bởi vì các ông quan nó mà ông viết như vậy ra thì mấy ông vua ông gì ông đâu chịu cho tiền kết chùa nữa trời. Thì chắc phải nói. Bây giờ mình hiểu ý vậy. Còn trong khi cái bản này là ngày Trúc Pháp Hộ, là ngày nói cho các nho sĩ thôi. Mà nho sĩ các ông thì nghèo sặc máu gì cũng. Nho sĩ tức là có tiếng không có miếng gì. Thì quý vị thấy, nhưng mà các ngài có học, có văn hóa, các ngài muốn tìm sự giải thoát thì các ngài phải hiểu. Đạt đến tam đà trí. Tam đà trí tức là tam minh. Tam minh tức là thiên nhãn minh, túc mạng minh với lại lậu tận minh. Niệm tưởng trong hiện tại, tức là quý vị thấy cái đoạn này, nếu mà ví dụ như bản Cung Ma Lô Thập mà để ra lúc mình cũng sợ lắm, không hiểu được không? Niệm tưởng trong hiện tại không đến cũng không đi, chỉ bày cho tất cả mọi người hiểu rõ pháp vốn không. Dễ sợ không quý vị? Bởi vì hầu hết các người đó mà người ta chưa có hiểu về cái tinh thần Bồ Tát đó, mà mình nói người ta pháp không bắt gì đó thì người ta chấp không. Tức là người ta nói ôi cái này cũng như là ni kiện tử đó. Quý vị thấy cái nhóm ni kiện tử đó người ta cũng vậy, là chấp không. Nhưng mà chấp không của họ là chấp không đoạn hẳn, tức là gọi là đoạn kiến, cái đó là tà kiến, nó khác. Còn cái này không ấy, tức là tại vì nó tất cả nó đều do duyên hợp, thì sau mình sẽ học thêm. Rồi bây giờ tên của các vị Bồ Tát đấy nó cũng hơi khác nhỉ, là Bồ Tát Bạc Thủ, Bạc Thủ tức là phiên âm chữ Văn Thủ, tên chữ Phạm là Mansuri, Mansuri, thành ra phiên âm đều ra là Văn Thủ Sư Lịch, Mansuri tức là Văn Thủ Sư Lịch, hoặc là Mạn Thủ Thất Lịch. Thành ra quý vị thấy Mạn Thủ Thất Lịch, Văn Thủ Sư Lịch, Mạn Thủ Thất Lợi, Văn Thủ Sư Lợi, Bạc Thủ Diệu Cát Tường là phiên âm Bồ Tát này hết. Diệu Cát Tường tức là dịch nghĩa nữa ra. Thế cho quý vị thấy nói Diệu Cát Tường Bồ Tát ấy, thì cũng là cái ngày Văn Thù Sư Lợi. Thế cho ở đây quý vị thấy Bồ Tát Bạc Thủ tức là ngày Văn Thù, nhưng mà cái phiên âm thời của ngày Trúc Pháp Hộ đó là Bạc Thủ. Thế cho quý vị thấy ở trong này cái bản chữ Nho nó là Bạc Thủ, mà dưới này cũng là Bạc Thủ. Thế cho phần nào ấy mà họ đổi thành Văn Thù đó, tức là tự ý cái ông mà dịch sang tiếng Việt đó, ông ấy đổi cái tên của ta. Chứ cái bản chữ Nho của nó viết rõ ràng đó là Bạc Thủ. Bồ Tát Quán Thế Âm quý vị biết rồi ha, Bồ Tát Đại Thế Chí quý vị cũng biết rồi, mấy Bồ Tát mình gửi rồi. Bồ Tát Thường Tinh Tấn cũng giống như trong bản Kumara Thập. Bồ Tát Bất Chí Viễn, Bất Chí Viễn thì trong bản Kumara Thập gọi là Bồ Tát Bất Hưu Tức, quý vị nhớ rồi ha, Bất Hưu Tức tức là không nguyên thở, trước mình học rồi nhá, giờ quên thì quý vị nghe lại cái đó thôi. Bồ Tát Bảo Trưởng cũng ở trong cái bản Kumara Thập có, Bồ Tát Ấn Thủ bản Kumara Thập không có Bồ Tát này. Bồ Tát Diệu Vương, Bồ Tát Diệu Dũng, Bồ Tát Diệu Vương ở trong Kumara Thập có, Bồ Tát Diệu Dũng tức là Bồ Tát Dũng Thí. Tức là cái danh từ nó khác chút xíu rồi, tức là Dũng Thí Bồ Tát. Dũng Thí Bồ Tát thì quý vị nhớ không, ở trong phẩm 26 đó, Đại La Ni đó, ông lên ông đọc, ông đọc cái chú Đại La Ni đó. Bồ Tát Bảo Nguyệt, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Nguyệt Mãn, tất cả những Bồ Tát này ở trong bản Kumara Thập có. Bồ Tát Đại Độ thì đúng ra là đại lực Bồ Tát ở trong bản Kumara Thập cũng có. Bồ Tát Siêu Vô Lượng tức là Bồ Tát Vô Lượng Lực. Quý vị thấy danh từ họ khác nhau, 150 cái danh từ hơi khác chút xíu. Bồ Tát Việt Thế, Việt Thế thì trong bản Kumara Thập gọi là Việt Tam Giới. Bồ Tát Giải Phượng tức là mấy Bồ Tát sau này là trong bản Kumara Thập không có này, là Bồ Tát Giải Phượng, Bồ Tát Bảo Sự, Bồ Tát Ân Thí, Bồ Tát Hùng Thí, Bồ Tát Thủy Thiên, Bồ Tát Đế Thiên, những Bồ Tát này trong cái bản Kumara Thập không có. Rồi những cái ngày sau này là bản Kumara Thập có, là Bồ Tát Đại Đạo Sư, Bồ Tát Diệu Ý, Bồ Tát Từ Thị, tức là trong bản Kumara Thập gọi là Bồ Tát Di Lặc. Có 80.000 vị đại sĩ Bồ Tát thượng thủ như thế, vị hiểu không? Rồi, cái này mình không nói qua chi tiết nữa. Lúc ấy có trời Đế Thích, Đế Thích tức là trong bản Kumara Thập gọi là Thích Đề Hoàn Nhân. Thích Đề Hoàn Nhân tức là vua chủ cõi trời Đau Lợi, cùng 20.000 thiên tử, Nhật thiên tử cùng vô số quyến thuộc, Nguyệt thiên tử dùng ánh sáng quý chiếu sáng khắp nơi, Bảo Quang thiên tử, Quang Diệu thiên tử, tức là những cái vua Đế Thích với lại thiên tử của vua Đế Thích. Tứ Đại Thiên Vương cùng 10.000 thiên tử. Tứ Đại Thiên Vương tức là bốn ông thiên vương, tức là chủ cõi trời tứ thiên vương. Thì cái này trước mình cũng học rồi, mình khỏi qua chi tiết. Rồi cái phần này quý vị cẩn thận chút xíu, bởi vì nó hơi khác trong cái bản Kumara Thập. Cái tên nó cũng khác, mà cách chia nó cũng khác. Cách chia của nó sở dĩ khác là bởi vì ngài Pháp Hộ là một ông tăng, và cái ngài tu theo, nếu mà mình học theo cái này á, thì mình so sánh thì nó giống như trong cái Nhất Thuyết Hữu Bộ, tức là ngài tu và theo cái Nhất Thuyết Hữu Bộ nhiều. Thành ra chia làm bốn phần trời. Cái này quý vị thấy này, cái này rất là cung trời Phạm Thiên. Nhưng mà hôm trước mình nhớ rồi, quý vị thường thường bây giờ mình học á, thì là sơ thiền nó có ba tầng trời gì, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên, từ dưới lên trên ba tầng trời. Còn ở trong này có bốn tầng trời, Diễm Minh Đại Phạm, Diễm Minh Đại Phạm tức là so với lại cái tầng trời kia nó là tầng trời của thi khí Đại Phạm á, tức là bản Kumara Thập gọi là thi khí Đại Phạm, tức là ngài Đại Phạm Thiên cùng 30.000 thiên tử, Phạm Nhẫn Tích Thiên tức là ngài Phạm Phụ Thiên, tương ứng với lại Phạm Phụ Thiên. Phạm Nhẫn Tích Thiên tử cùng 32.000 thiên tử, Sức Cản Đại Phạm cùng vô số Phạm, Sức Cản Đại Phạm tức là tương đương với lại Phạm Chúng Thiên, tức là tầng thấp nhất. Lại có Phạm Thiên Diễm Quang cùng vô số đại chúng, Diễm Quang tức là gọi là Phạm Thân Thiên. Cái tầng trời này thì ở trong cái kia không có. Nếu mà chia theo kiểu này á, thì Phạm Thân Thiên á, tức là cái tầng cuối cùng ấy, tức là có 4 tầng, Phạm Thân Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên, cũng từ dưới lên trên như vậy. Chia cái kiểu mà mình học theo Kumara Thập nữa, thế là chỉ có Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên, không có tầng Phạm Thân Thiên. Quý vị nhớ ha, tức là quý vị ở đây thấy tại sao có bốn ông thiên vậy, không phải bốn ông này là bốn ông bốn phía, cái này là bốn tầng ở sơ thiền, nhưng mà cái tên nó khác nhau như vậy. Rồi có 8 vị Long Vương, Long Vương tức là vua rồng, trước mình học rồi, cùng 100.000 vô số quyến thuộc, 4 vị đó tức là ngưng. Còn ở trong cái bản Kumara Thập thì đủ hết, nói tên cả 8 vị: Nan Đà, Bạt Nan Đà, Ta Kiệt La, Hòa Tu Kiết, Lúc Xoa Ca La, A La Bạt Đà, Ma Tu Na, với lại U Bát La, tức là 8 vị Long Vương. Hôm trước mình học rồi, bây giờ mình khỏi nói lại. Ông nào mà phì xịt nước để lúc Phật tắm đó, rồi ông nào mà có độc quỳnh về nghe lại mấy cái kia ha, Và trong bản thì không có nói rõ tên từng ngài một, thì dân mình cũng không nói. Bốn vị chân là La Vương, tức là danh từ ngày xưa, bây giờ gọi là Khẩn Na La Vương, Khẩn Na La. Thì trong bản Cung Ma La Thập gọi Khẩn Na La Kinara. Thì ngày xưa đó, thời cái bản của ngài Trúc Pháp Hộ này dịch là chân là La Vương, gồm Thuật Pháp chân là La Vương, Đại Pháp chân là La Vương, Nhân Hoài chân là La Vương, Chỉ Pháp chân là La Vương và Thần Hương Âm. Bây giờ quý vị cần để ý này, cái chỗ Thần Hương Âm này á, đúng ra là thuộc cái ngày Càn Phát Bà, nhưng mà ngày xưa nó ở cái thời mà của ngày Đôn Hoàng Bồ Tát này á, họ chia rõ không rõ đâu. Bây giờ mà quý vị qua bên tàu đó, quý vị đi vô mấy cái động Đôn Hoàng đó, quý vị nhìn những cái hình vẽ người ta vẽ trên mấy cái động đó, quý vị thấy nó cũng lạ lắm, là vì có nhiều cái thần mà nó bay, có cánh bay lên rồi đờn hát kia, mà quý vị thấy cái tầng nào. Thì ngày xưa cái này người ta không có rõ rệt, bởi vì đúng ra Khẩn Na La cũng là thần ca múa, đàn ông thì có sừng, đàn bà thì múa rất là giỏi, đàn ông thì ca rất là hay, nhưng mà cái đầu lại có sừng như con ngựa vậy, mà đầu có sừng. Thì bây giờ quý vị ít thấy cái này, thành ra cũng là thần ca múa. Còn cái ngày Càn Phát Bà tức là sau này, mỗi vị đều có chúng đi theo, cũng đến chỗ Phật đảnh lễ xong thì ngồi sang một bên. Bốn vị Tịnh Thân Thiên Tử rồi Nguyễn Thiên Tử, Tịnh Thân Thiên Tử đó ngày đó tức là ngày Càn Phát Bà. Thành ra quý vị thấy cái dịch nó khác phải không? Tại sao không gọi Càn Phát Bà mà người Tịnh Thân Thiên Tử? Tịnh Thân tức là thân trong sạch. Trong sạch tại sao? Vì mấy ngày này ăn chay, quý vị nhớ hôm trước mình học phải không? Càn Phát Bà tức là mấy cái người ăn chay, chỉ người mùi hương thôi. Thành ra quý vị cúng dường mà quý vị cúng ra ngoài, tại sao nó nói quý vị bắt phải cầm trong một đống nhang Càn Phát Bà cái ngày hương âm thần lại. Quý vị hiểu cái đó không? Thành ra quý vị thấy tại sao người tàu ấy thì người ta đốt tùm lum, đốt nhang lên. Nhiều khi đốt xong rồi người ta còn lại người ta khỏa cái hương, hương lên cho táp vào mặt, cho táp vào áo, quý vị có thấy cái đó không? Nhiều khi mình thấy, mấy cái này làm gì, nó bệnh bạ đó. Cái đó ta cúng hương thần là mấy cái ngày này. Thành ra hôm trước mình học Càn Phát Bà rồi, quý vị nhớ ha. Càn Phát Bà mình thường thường mình nói là ngày âm nhạc thôi, đồn nhạc thôi, chứ không phải cái đó hương thần là vậy. Thành ra ngày không ăn thịt uống rượu, thành ra đây mới gọi là Tịnh Thân Thiên Tử. Tịnh Thân Thiên Tử là Càn Phát Bà. Nhu Nhuyễn Thiên Tử tức là nhạc thiên tử, Mỹ Nhuyễn Thiên Tử tức là Mỹ Thiên Tử, Duyệt Phủ Thiên Tử tức là Mỹ Âm Thiên Tử, giống như cái bản của Cung Ma La Thập. Cũng cùng đến chỗ Phật đảnh lễ xong rồi ngồi sang một bên, tức là cái này là bát bộ, nhưng mà nói rõ ra bốn vị Atula Vương. Thật ra trong cái bản đó, chữ nhòm nó là Atulon chứ không có nói là Atula, nhưng mà lúc mà cái người mà người ta dịch sang chữ Việt này á, thì họ sợ quý vị không hiểu hay sao họ đổi cái chữ thành ra Atula. Chứ cái danh từ mà ngài Pháp Hộ dùng nó không phải là Atula, vì lúc đó người ta chưa có gọi Atula là Atula. Quý vị hiểu gì không? Giống như bây giờ tôi nói ngày xưa tôi ở Hà Nội mà nói, ui máu, người ta đâu có chịu tin, bởi vì lúc đó người ta phải nói là kền, người ta đâu nói là chì. Quý vị nhớ hồi nãy mình nói phải không? Thì vào trong Nam rồi người ta mới gọi là chì, nhưng mà bây giờ về Việt Nam thì người ta là máu, người ta hết chì rồi. Nó thành ra quý vị thấy cái thời điểm đó người ta gọi là Atulon chứ không gọi là Atula. Cái bản chữ nho là Atulon rõ rệt, nhưng mà thôi quý vị hiểu vậy cứ hiểu đi. Bốn vị Atulon Vương gồm có Tối Thắng Atulon Vương. Tối Thắng tức là bà chỉ Atulon Vương, quý vị nhớ bà chỉ Atulon ngày xưa mình bản Cung Ma La Thập mà mình học nó tức là nói là thần mặt trời. Dục Cẩm Atulon Vương tức là Khư La Chiên Đà Atulon Vương, hai anh em quánh nhau đó, quý vị nhớ cái chuyện đó. Tu Đàng Hoàng á, Dục Cẩm là vậy. Yến Cư Atulon Vương tức là Thì Ma Chất La Atulon Vương, tức là ngày sống dưới biển mà cho pháp thuật. Trước mình cũng học bằng Ma La Thập, quý vị so đấy thì quý vị thấy như vậy. Hấp khí Atula Vương tức là La Hầu Atula Vương. Hấp khí Atula Vương La Hầu là bởi vì nó che ám mất. Thành ra bây giờ quý vị thấy hấp khí tương đương với hấp tinh, nhưng quý vị đọc coi Tiếu Ngạo Giang Hồ mà hấp tinh đại pháp. Hấp tinh đại pháp tức là làm sao hay lắm quý vị, chứ không phải giờ nó tại sao không Kim Dung cũng giỏi mà. Hấp tinh đại pháp tức là bây giờ mình hút tất cả những cái sức lực của người ta vô mình, mà hút bằng cách làm sao thì nhậm ngã hành mới dành cho định của sung, phải không? Quý vị nhớ trong đó gì? Bây giờ muốn làm sao dễ ỏ gì đâu, bây giờ thay vì thầy của mày á nhập cái quần dạy cho mày, mày luyện khí là mày phải luyện khí dồn xuống đan điền, gì đan điền nó cũng như là cái tích trữ cái khí lực của mày. Không, bây giờ mày xả hết ra, bỏ cho cái đan điền mày trống rỗng hết. Tại khi nào mày đụng một đứa nào một cái thì bao nhiêu khí lực của nó mày hút hết vào trong cái được, bởi vì cái đan điền của mày rỗng thôi thì mày mới hút vô được. Đó gọi là hấp tinh đại pháp. Thế đứa nào mà bị hấp tinh vô cái là chết liền. Quý vị nhớ trong chuyện đi, quý vị đọc như vậy thì trong này hấp khí Atula vậy. Hấp khí Atula tức là nó làm che ám ấy. Tức là ngày xưa mình nói như bằng kêu bằng Nhật thực người thân cứ rất tin nó có những Atula như vậy. Tức là Atula cùng vô số trăm ngàn Atula cùng đến chỗ Phật đảnh lễ xong thì ngồi sang một bên. Bốn vị kim sĩ điều tức là Garuda tức là Kalula đó, gồm Đại Thân Vương, Đại Cụ Túc Vương, Đắc Thần Túc Vương, Bất Khả Đủ Vương. Hôm trước mình học trong bản Kumara Thập rồi, mình không có phân tích thêm ra. Cũng đến chỗ Phật đảnh lễ xong rồi ngồi sang một bên. Quốc vương nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế, dễ hiểu phải không? Bởi vì lúc này là vua Tần Đạt Sa La bị nó giết rồi, cùng 10 người con à, cái này là thêm. Chứ trong bản Kumara Thập không có. Trong bản Kumara Thập thì quý vị không có biết là A Xà Thế có mấy người con gì. Thì có cái kinh A Xà Thế nói rõ rệt về chuyện này lắm. Nhưng mà bây giờ thôi mình học kinh Pháp Hoa, mình không nói này. Mai mốt mình có thời giờ muốn học với mình nhiều chuyện hay lắm. Kinh Phật nói mấy chục đời mấy chục kiếp chưa hết mà. Nhiều chuyện hay lắm, hay hơn là chứ ngoài trong hồn. Và vô số tùy tùng cũng đến chỗ Phật đảnh lễ xong rồi ngồi sang một bên. Tức là lúc đó là vua Tần Đạt Sa La mất rồi, còn là Xà Thế đến. Các chúng trời rồng thần nhân dân để cung kính quy mạng ngồi hầu bên Đức Thế Tôn. Lúc ấy Đức Thế Tôn thuyết kinh cho bốn bộ chúng rõ rệt ha. Tức là ông Tăng, Bà Ni, Cận Sư Nam, Cận Sư Nữ và hàng quyến thuộc của họ đang vây quanh ngày giảng giải cho các vị Bồ Tát kinh Đại Thừa Phương Đẳng. Kinh Đại Thừa Phương Đẳng thì trong bản Kumara Thập gọi là kinh Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hữu Niệm. Thành ra quý vị thấy cái danh từ trong này khác nha. Thành ra nếu quý vị đọc một cái người ta biết được quý vị thuộc cái thời điểm nào mà nghe cái kinh nào nữa. Thành ra đừng có tự ý đổi giống như trên A Tu Luân mình đổi là A Tu La vậy. Được truyền thừa bởi các nghiệp thanh tịnh của chư Phật, nói kinh ấy xong Đức Thế Tôn lên tòa sư tử ngồi kiết già an nhiên nhập thiền định chánh thọ tên là Lập Vô Lượng Tụng. Lập Vô Lượng Tụng tức là trong bản Kumara Thập gọi là Tam Muội Vô Lượng Nghĩa Xứ, quý vị nhớ ha. Nó không giống hệt vậy thôi, nhưng mà cái danh từ nó khác. Thân và tâm đều không lay động, nơi Đức Phật an tọa liền hiện ra điểm lành. Trời mưa các loại hoa ý, hoa đại ý, hoa nhu nhuyễn âm, hoa đại nhu nhuyễn âm. Thì cái này quý vị cũng đoán ra được rồi phải không? Tức là hoa Mạn Đà La, Maha Mạn Đà La, Mạn Thù Sa và Maha Mạn Thù Sa. Tức là hôm trước mình học trong bản Kumara Thập đó. Mạn Đà La tức là hoa trắng và lớn. Hoa trắng và hoa Maha Mạn Đà La là hoa trắng lớn, Mạn Thù Sa là hoa đỏ và Maha Mạn Thù Sa là hoa đỏ lớn. Giải trên Đức Phật hôm trước mình có nói cái đó nói chi tiết nhưng mà thôi bây giờ mình không có thì giờ mình không có nói được vậy. Vì hôm trước một cái phẩm đầu hôm mình học đã gần một tháng. Giải trên Đức Thế Tôn và bốn bộ chúng trong đại hội, tức là các chúng cũng được giải luôn. Khắp cõi Phật chấn động sáu cách, tức là động, dũng, chấn, kích, hống và bộc. Khi nào mà mình có sáu loại chấn động như vậy, tức là chứng tỏ là điểm gì nó sắp xảy ra. Hôm trước mình học rồi, mà chắc quý vị cũng nhớ. Chấn, động, dũng, kích, hống, bộc, sáu cái. Chấn tức là đập vào thì gọi là chấn. Động tức là nhúc nhích, gọi là động. Dũng tức là vọt lên giống như núi lửa phụt lên hay cái gì đó thì gọi là dũng. Kích tức là trục xuống, giống như mình nói tsunami này, mới xảy ra này. Tsunami nó là kích, nó ở đâu tự nhiên nó thụt ra, tự nhiên đang ngồi nó thấy cái biển, tự nhiên nó đâu mất tiêu, nó chạy 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 rút. Ôi mẹ ơi, thế là thôi chạy chung vô trở lại, chạy không kịp nữa. Rồi nó nhào tới một cái, nó trục một cái là thôi, nó cuốn ra mất tiêu rồi, tsunami. Cái đó gọi là kích. Hống tức là gầm lên, giống như sư tử hống, tiếng hống của sư tử. Bộc tức là nổ nhá, giống như bộc phá, nổ chế phá gọi là bộc phá. Tức là sáu cách chấn động, sáu cách mở động như vậy, lục trùng chấn động như vậy. Lục trùng chấn động là khi nào mà Đức Phật sắp nói pháp hoặc là có cái điểm gì xảy ra thì nó có như vậy. Lúc ấy đại chúng hội tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, xin lỗi cái này ở trong này không có nói ưu bà tắc ưu bà di nha, quý vị nhớ như vậy. Ở trong cái bản chữ nho của nó không phải là ưu bà tắc ưu bà di. Thanh tín sĩ, thanh tín nữ nói rõ rệt như vậy. Bởi vì cái thời điểm của ngài Trúc Pháp Hộ đó không có dùng cái chữ ưu bà tắc ưu bà di, quý vị nhớ điểm đó. Thì ra mình phải nói, mình học thì học cho nó đàng hoàng, tức là phải so với cái bản chữ nho của người ta dịch như vậy mà mình dịch sang như vậy thì cũng được, nhưng mà như vậy mình lộn một phèo trơn. Mình lấy dâu nọ cắm cầm bà kia, bởi vì cái thời điểm của ngài Trúc Pháp Hộ đó là dùng chữ đó, thanh tín sĩ, thanh tín nữ, hoặc là dùng chữ gọi là tộc tánh tử. Quý vị đọc kinh có nghe tộc tánh tử không? Nhất là kinh A Hàm nó nhiều lắm. Kinh A Hàm quý vị nghe nói tộc tánh tử, tức là cái người cư sĩ mà thọ ngũ giới, tức là ưu bà tắc ưu bà di đó, chứ không có gì. Nhưng mà cái thời điểm của ngài đó, ngài dịch như vậy. Dịch như vậy là vì sao? Vì lấy giờ mình nói rồi phải không? Chủ yếu của ngài nói cho các nho sĩ biết, giảng kinh cho các nho sĩ, chứ không phải là để làm biểu trình cho ông quan, trình cho ông vua như kiểu ngài Kumara Thập. Kumara Thập thì văn chương rất là chảy chuốt, đưa lên không có nói những cái gì tào lao. Còn ngài Trúc Pháp Hộ đó thì ngài nói chủ yếu của ngài là cho các nhà nho. Thì cho quý vị mới thấy dùng cái chữ thanh tín sĩ, thanh tín nữ hoặc là tộc thánh tử. Bây giờ mình nói tại sao đọc kinh A Hàm đó thì hầu hết là cái danh từ nó gọi là tộc thánh tử. Tộc tánh tức là tộc tính, tử tức là người đàn ông, tính tức là cái họ, Giống như quý vị nói danh tánh, danh tính, danh tức là tên, tính tức là cái họ, tộc tức là cái dòng. Bây giờ nhiều khi mình lộn, mình cứ hứa nói tộc tức là cái họ, cái dòng họ của mình, thì dòng tức là tộc, họ tức là tánh. Tức là cái con nhà mà có dòng, có giống, có gốc, có gác thì mới gọi là tộc tánh tử. Cái ý của ông Pháp Hộ đó là ông dịch là để cho những nhà nho ta hiểu. Người ta sợ nhất là thứ kia bằng trôi sông lạc chợ mèo mả gà đông. Nó xin lỗi quý vị nhưng trôi sông lạc chợ như mình mình mò ra đây trôi sông lạc chợ gì đâu, không phải quê hương mình. Tộc tánh tử tức là như vậy thôi, chứ không phải nói hẳn rõ ra là cái người ấy. Thành ra cũng rất là hay là bởi vì ông ấy làm như vậy, thành ra ông ấy khuyến khích những cái người nhà nho đó, người ta mới quy theo Phật. Chứ bây giờ nói quý vị ưu bà tắc là Upasika, tức là người mà thọ năm giới đi theo được mà cúng cho mấy ông thần thì thôi mấy nhà nho người ta đâu có chịu quý vị. Xin lỗi quý vị, nho người ta cũng không có thể nào khuyến dụ người ta kiểu đó được. Còn cái chữ mà thanh tín sĩ, thanh tín nữ cũng vậy đó. Thanh tín sĩ cũng vậy, thanh là trong sạch, tín là tin tưởng. Đàn ông ấy thì gọi là sĩ, cái ngày không có dùng chữ từ. Bởi vì nếu mà dùng chữ từ ra là người ta không thích. Cái nghe mấy nhà nho người ta khó lắm mà. Nhà nho người ta làm bộ người ta khiêm cung như vậy, nhưng mà nói dùng là không được. Thì ông nào cũng nói là bần tăng hay là gì đó, lại tệ xá dùng chén rượu nhạt hay cái gì chứ thật ra là phải làm cơm cho đàng hoàng. Nhưng mà chỉ nói như vậy thôi, thành ra quý vị hiểu ý như vậy. Thành ra ở đây tại sao mà nói không phải là Ubatak Ubaji. Cái bản chữ Ubatak Ubaji này là cái người dịch, người ta dịch cho mình hiểu vậy thôi. Chứ đúng ra trong cái bản chữ nho là không có Ubaji, trời rồng quỷ thần kiền đạp hòa. Kiền đạp hòa là càn thắt bà Atulun. Atulun rõ rệt, cái này người ta không có sửa lại nữa. Kalula chân là la tức là khẩn là la. Mahu lạc tức là ma hầu la già. Nhân phi nhân tức là thiên long bắt bộ. Ở chỗ này quý vị thấy có chữ quỷ thần. Quỷ tức là dạ xoa và thần tức là dạ sát. Quý vị thấy nhiều khi còn thêm chữ tinh nữa. Ngày xưa đó họ gọi rõ rệt lắm. Dạ xoa là loại quỷ, la sát là loại thần. Thành ra quý vị nhớ mình học thì rồi mình học bằng Kumala La Thập đó, học tới cái phẩm Đà La Ni đó thì có 10 bà la sát phải không? 10 bà la sát lên mà nói chú đó. Quý vị nhớ đoạn đó gì? Thì 10 bà la sát, mỗi bà hồi trước mình giảng rồi, mỗi bà có cái tướng đàng hoàng lắm. Cầm sâu chuỗi rồi kia, mặt mày đẹp đẽ rồi kia. Nhưng mà là loại quỷ thần. Thì ra nhiều khi mình lạy mấy cái phần đó, mình cúng mấy cái người đó mà mình tưởng đâu là ông này bà kia thần này nọ, mà không phải là họ là la sát. Hầu hết ở trong chùa đó, mà chùa mà tu đàng hoàng á, có nhiều ông sư đó, thì la sát là cúng ở phía trước chùa đó, cái cổng chùa đó là la sát. Ngài hộ pháp thì riêng rồi. Thì ra khi nào mà mình cúng Mông Sơn hay là cúng gì đó là cũng là các ngài la sát cũng hưởng đó, mà các ngài canh ở ngoài đó. Nhưng mà la sát nó là loại quỷ thần. Thành ra hám mà mình làm cái gì ra nó nhập vào quý vị, nó bám vào. Thành ra tôi nói ví dụ mình để cái này để cái nọ không có được là như vậy đó, nó bám vào trong đó, nó trụ vào trong đó. Hôm trước mình học rồi phải không, lị mị vọng lượng nữa gì, vọng lượng tức là thần núi hay gì thì nó nguy hiểm dữ lắm rồi, mình không đủ sức mình đánh nó đâu. Nhưng mà vọng lượng cũng vậy, vọng lượng tức là loại quỷ loại ma trong nhà mình á. Thành ra quý vị thấy ở nhà mình không thờ tầm bậy tầm bạ là như vậy, bởi nó nhập vào thì mình tưởng đâu là thần. Trời ơi, nhà tôi có Bồ Tát này, nhà tôi có cái này kia, ơi đó là quỷ là ma không, mình không hiểu. Thế ra tại sao trong này nói rõ ràng trời rồng quỷ thần thiên long bắt bộ đây thôi, gì ở trong cái bản Kumara La Thập thì gọi là dạ xoa là sát, để quý vị hiểu không. Các vị quốc vương và chuyển luân thánh vương tất cả đều nhất tâm chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, thân tâm hoan hỷ và ngạc nhiên trước sự kiện chưa từng có này. Tức là Đức Phật nói thoát xong rồi Đức Phật ngồi yên. Bây giờ tới đoạn này thì bây giờ mình phải cẩn thận. Khi đó Đức Thế Tôn phóng ánh sáng giữa hai hàng lông mày chiếu soi 18.000 cõi Phật. Thì cái phần này là họ dịch quá sai đi quý vị, bởi vì cái phần ở trong bản chữ nho của nó là phóng diện khẩu kết quang minh. Phóng diện khẩu kết quang minh tức là từ cái miệng của Đức Phật ra phóng ra một cái luồng hào quang sáng, không có phải là phóng ở giữa cái tâm tinh. Quý vị thấy đó, ở trong này họ giữa hai hàng lông mày không có chữ đó. Thì bây giờ quý vị có hiểu là tại sao ở trong cái bản Kinh Di Đà ngày xưa đó, tôi có một cái bản hồi đó tôi thấy tôi cũng thắc mắc tại sao mình thấy vẽ Đức Phật ngồi xong rồi từ miệng há ra một cái phóng cái luồng hào quang. Mình đọc trong kinh mình cứ nói tam tinh phải không, tức là giữa hai chân mày không có gì, chứ đâu có nói cái đó. Là sau từ cái mồm phóng ra ra mới biết là ngày xưa đó là người ta tin tưởng như vậy quý vị. Không phải là chỉ lúc này mà tất cả mặt của Đức Phật phóng ra được, mà nhất là cái miệng. Bởi vì sao, ngày xưa đó người ta không có kinh như mình. Bây giờ quý vị có kinh in chữ đọc quý vị xài mắt được, chứ ngày xưa mắt nó vô ích, chỉ nghe thôi, nghe lỗ tai thôi. Thành ra mới nói như thị ngã văn, người thấy kinh là như vậy. Bởi vì ngày xưa người ta không có chữ viết như vậy đâu, hoặc là có cũng là chỉ để cho nhà chồng người ta làm thôi, chứ còn làm sao cũng dân thường có được. Thì phải nghe bằng lỗ tai, mà muốn nghe bằng lỗ tai thì cái người kia phải nói ra, chứ đâu có băng cassette, đâu có máy đĩa MP3 bây giờ mình nghe đâu. Thành ra phải nói ra, mà Đức Phật nói ra thành ra mới nói được là gì, tùng Phật khẩu sanh, tùng Phật sở sanh là như vậy, tức là từ miệng Phật mà sanh ra là như vậy. Thành ra khi mà mình thấy người ta vẽ mà thấy miệng Đức Phật há ra rồi phóng những ánh sáng hào quang ra thì cái đó không sai. Sau này thì người ta không vẽ như vậy nữa, sau này người ta vẽ tâm tinh không, nhưng mà cái đó là cái thời điểm xưa, tức là mình biết à cái này tức là thuộc cái kinh xưa hoặc cái tượng ngày xưa rồi thì người ta làm như vậy. Giống như trước mình nói cho quý vị thấy thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, rồi thấy cái tượng Phật sơ sanh, mà quý vị thấy cái tượng cổ tượng xưa thì cái tay trái đưa lên tay phải đi xuống, tượng mới bây giờ thì tay phải đưa lên tay trái đưa xuống. Quý vị để ý cái không? Không để ý. Vậy là mình coi lại cái DVD mấy chùa cổ Việt Nam, thấy tất cả những cái chùa cổ ngoài Bắc á thì cái tay trái đưa lên tay phải đưa xuống, còn những chùa trong Nam, chùa mới, chùa ngoài Trung trở đi á là toàn là tay phải đưa lên tay trái đưa xuống không, bởi vì mấy cái tượng nó về sau này họ đổi. Chứ còn ở trong kinh Đức Phật nói rõ đó, trong kinh nói rõ rất rõ là tay trái đưa lên tay phải đưa xuống, mà hôm trước mình cũng phân tích rồi quý vị nhớ ha, tức là tay trái là tượng trưng cho Phật giới, tay phải là tượng trưng cho nhân giới. Cái của người xưa giỏi lắm quý vị, vì Phật giới thì mới nói là thượng thiên hạ địa, tức là hoặc là thiên thượng thiên hạ, thành ra cái tay nào phải đưa lên tay nào đưa xuống để biết liền. Thôi thì bây giờ mình nói vậy để mình hiểu, ở trong này cái chữ ở trong cái bản chữ Nho của nó là phóng diện khẩu kết quang minh, tức là phóng từ cái miệng ra chiếu soi 18.000 cõi Phật ở phương Đông. Hôm trước mình cũng nói rồi, 18.000 ý nghĩa quý vị không nhớ thì về nghe lại nhé. Ánh sáng ấy chiếu khắp các cõi Phật, không có nơi nào không chiếu đến, dưới đến địa ngục vô gián, tức là địa ngục A Tỳ địa ngục, tức là địa ngục tầng thứ 18, trên đến cõi trời 33, à cái này khác, trên đến cõi trời 33 làm cho tất cả chúng hội thế giới kia thấy hết chúng sinh trong 6 loài và chư Phật hiện tại của thế giới này. Ở trong cái bản Kumara thập ấy, là trên đến cõi trời sắc cũ cánh, sắc cũ cánh đó, tức là cõi trời thứ 23 đi từ dưới lên trên. Còn nếu mà mình nói cõi trời thứ 33 đó, tức là trên cõi trời đau lợi thôi, tức là mới có tầng trời thứ nhì. Quý vị nhớ trước mình học giữa đường trường núi Tu Di là trời tứ thiên vương, đỉnh núi Tu Di đó là trời đế thích, tức là cung trời đau lợi. Mỗi ông thiên vương đó có 7 ông phụ tá, thành ra cộng lại là 28 ông, 7 ông 28 cộng với 4 ông thiên vương kia với lại cộng thêm ông đế thích thì ra 33 vị. Có vậy thôi, thành ra người ta nói trời tam thập tam thiên, tức là trời đau lợi, tức là mới có tầng thứ hai. Thì cái này cũng có thể đúng đó, bởi vì cái hai cái tầng này mình gọi là địa cư thiên, tức là mình có thể thấy được, mình có thể thấy được cái ngày này, hoặc là mình có tu là mình thấy được cái ngày này. Chứ còn sắc của cánh là mình không thấy nổi đâu, là bởi vì mình phải lên cái cõi thiền đến tứ thiền mình mới thấy được sắc của cánh. Nhưng mà trong bản cũng là thập nó khác, thì ra quý vị thì để ý này, hai cái bản khác nhau ở chỗ đó. Hội chúng ở thế giới này đều thấy suốt, mọi chúng sinh ở thế giới kia cũng như vậy, họ nghe chư Phật trong mười phương đang nói kinh và thấy các tỳ kheo ni ô và tắc ô và gì lại vậy nữa. Cái này quý vị đổi lại đi, tức là thanh chính sĩ thanh chính nữ kiểu vậy, ô và tắc ô và gì. Một mình ở nơi thanh vắng tu hành thành tựu đạo quả, lại thấy các vị Bồ Tát tâm tịch tĩnh giải thoát xuất gia mông cổ giác ngộ, tức là các loại Bồ Tát khác nhau, lại thấy chư Phật ở các thế giới diệt độ, các thánh đệ tử xây dựng bảo tháp và tôn trên tôn thờ. Tức là quý vị thấy, tại vì ngài thấy trong 60 tiểu kiếp rồi ngồi như vậy, thì ông nhìn thấy từ lúc mà Đức Phật thành Phật cho tới lúc mà Đức Phật nhập diệt, rồi các đệ tử xây bảo tháp cũng thấy như vậy. Lúc bấy giờ Bồ Tát Di Lặc suy nghĩ, hôm nay Đức Như Lai trí chân đẳng chánh giác, tức là Đức Thế Tôn, quý vị thấy tức là Đức cái danh từ người khác, nhập tam muội chánh thọ hiện ra cảnh thần biến, khiến cho nhiều người trong hội chúng được thấy việc chưa từng có trên trời nhân gian, các nơi tôn thờ chư Phật đều hiện ra rất rõ ràng. Thế Tôn sắp làm việc gì mà hiện điểm lành này từ xưa đến nay chưa từng thấy, ta nên hỏi ai, ai có thể giải đáp được nghi vấn này. Cái này giống như trong phần của Ma La Thập. Đức Di Lặc lại suy nghĩ, Bồ Tát Bạc Thù các việc đã làm, Bạc Thù tức là văn thù mình biết rồi, ở trong cái bản của Ma La Thập ấy, thì không có đề là Bồ Tát văn thù, mình gọi là pháp môn tử văn thù, sư lợi pháp môn tử, pháp vương tử tức là đúng ra là Phật tử thôi. Các việc đã làm xong, thông đạt tất cả các pháp, cúng dường vô số chư Phật thời quá khứ đã từng thân cận Đức Như Lai trí chân đẳng chính giác, hôm nay những hiện tượng tốt đẹp hy hữu này ta nên hỏi ngài. Tức là ngài Bồ Tát Di Lặc nó mới nói, văn thù này ông đã từng hầu cận nhiều Đức Phật rồi, ông là đại Bồ Tát rồi, những chuyện gì ông cũng biết hết trơn, thôi bây giờ hỏi ông thử coi. Khi ấy cả bốn bộ chúng tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di lại thành chính sĩ thành chính nữ, quý vị đổi dùng cái đó. Các trời dòng thần kiền đập hòa, quý vị thấy chữ thần không? Thần này tức là quỷ thần, tức là dạ xoa la sát đó. Kiền đập hòa, ở trong cái bản Kumara thập ấy, thì nói rõ, cũng nói rõ cái này đó, tức là cập chư thiên long quỷ thần. Mình thấy cái bản Kumara thập mà bản chữ nho á, cập thư chư thiên long quỷ thần nói rõ, tức là ngày xưa người ta vẫn tin như vậy, mà bây giờ nhiều chỗ người ta vẫn tin như vậy. Kiền Đạp Hòa, Atulan, Kalola, Mahu là tất cả đều mang tâm trạng phân vân chưa từng có, tức là tất cả đại chúng đều cũng có cái thắc mắc như vậy. Ủa tại sao bữa nay Đức Phật làm gì mà ngồi như vậy, rồi bây giờ là chiếu cái ánh sáng ra, chiếu ánh sáng ra một cái gì thấy soi rọi cho mình thấy hết. Bây giờ mình thấy hết những cái cõi kia rồi, mình thấy cả chỗ này, thấy cả chỗ kia, thấy mọi cảnh như vậy. Chưa từng có khi thấy cảnh biến hóa do ánh sáng thần túc muôn màu rực rỡ của bậc đại thánh, người nào cũng có ý muốn thỉnh hỏi Đức Thế Tôn để giải tỏa lưới nghi ngờ. Đức Di Lặc xét tâm tư của hội chúng nên hỏi Bồ Tát Bạc Hủ: Thưa nhân giả, tức là ngài Di Lặc đó cũng có thể là ngài đã biết rồi, nhưng mà bây giờ ngài dùng cái phương tiện để mà hỏi thôi. Thưa nhân giả, hôm nay vì lý do gì mà có điều lành ấy, Đức Thế Tôn phóng ánh sáng lớn chiếu soi 18.000 cõi Phật ở phương Đông, làm cho tất cả hội chúng đều thấy nghe được chư Phật thế giới đang thuyết kinh pháp. Đức Di Lặc dùng kệ hỏi Bồ Tát Văn Thù, cái này trong Hổ Thủ, quý vị nhớ cái điểm đó đấy. Bồ Tát Văn Thù, à, cái này nó ở trong cái bản chữ Nho đó, là rõ ràng là Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi là bởi vì ông ấy phiên âm nguyên cái chữ Mansuri ra, Mansuri tức là Văn Thù Sư Lợi. Quý vị thấy cái này á, mình thấy nó tầm thường, nhưng mà thật ra cái này tức là nói chuyện quan trọng này. Tại sao hồi nào giờ ông nói Bồ Tát Bạc Thù, bây giờ ông lại nói rõ cái tên cả họ ra, Bồ Tát Văn Thù, tức là Văn Thù Sư Lợi. Ở trong cái bản chữ Nho của nó là Văn Thù Sư Lợi, chứ không phải là Bồ Tát Văn Thù. Bởi vì mình nói Bồ Tát Văn Thù không ấy, thì mình không thấy được cái điểm nhấn mạnh đó. Giống như quý vị thấy mà quý vị nói cái tên người ta rõ ràng ra, tức là quý vị phải có vấn đề gì đó. Giống như tôi mà hồi mà mấy đứa con tôi còn nhỏ vậy, con chị nó mà nói đứa em đó, thì nó kêu Richard thôi, thì làm cái này làm kia thôi. Tới lúc nào mà chị mà có chuyện gì chị nói Richard Nguyễn Lê, coi chừng rồi, có chuyện rồi đó. Là sắp có chuyện gì, mày đi mày dẹp đồ chơi mày hay là làm gì đi. Thì ra ở trong này cũng vậy. Tại vì cái bản dịch của nó đây là Bồ Tát Văn Thù, thì ra quý vị không thấy cái chữ nhấn mạnh nữa. Nhưng mà bản chữ Nho của nó là như vậy: Văn Thù Sư Lợi. Nay vì duyên gì vị thầy dẫn đạo phóng ánh sáng lớn rực rỡ muôn màu hiện giữa đôi mày, thì cái này cùng ngày cũng dịch sai nữa. Bởi vì cái bản chữ Nho của nó là xuất vu diệu môn. Môn tức là cửa miệng ra, chứ không phải đôi mày. Tướng thần biến chiếu soi khắp mười phương, trời mưa các hoa rơi đầy khắp chốn, hoa ý đại ý, hoa nhu yến âm, vô số chủng loại, tức là loại mandala, mahamandala gì đó, màu sắc diệu kỳ, chiên đàn thơm ngát đẹp ý muôn loài khắp cả các nơi, nghiêm tịnh vời vợi. Hôm nay bốn chúng vui mừng hân hoan cõi Phật nơi đây, mười phương thế giới đều chấn động lên đủ cả sáu cách. Ánh quang minh ấy chiếu khắp phương Đông 18.000 cõi xuyên suốt dạng người, thế giới chư Phật màu sắc ấm ánh huy hoàng chói lọi, tòa chiếu khắp nơi muôn loài khắp trốn, tất cả nhờ ơn trên đến sắc giới. Trên đến sắc giới ở trong này, trong bản chữ Nho của nó là đạt tận thượng giới thôi, chứ ngài không có nói là sắc giới nha. Giờ quý vị để ý vào ngục A Tỳ, bởi vì phần trên đó thì ngài nói là nếu mà trời 33 tam thập tam thiên, nói rõ rệt như vậy, mà nếu tam thập tam thiên đó, thì là còn là thượng giới chứ đâu đó phải là sắc giới, phải không? Vào ngục A Tỳ, các loại chúng sinh vì duyên vô minh đắm chìm sa đọa, luân chuyển sáu đường, người chúng hội này thấy được nhân duyên luân hồi các nẻo, tức là lập lại phần trên thôi. Nay hiền nghiêm tịnh hiền minh hung dữ ở giữa các loài, tôi ở nơi đây đều thấy rõ cả, lại thấy chư Phật cất tiếng oai hùng diễn thuyết kinh pháp, mở bảy pháp môn trừ vô lượng ác cho các chúng sinh, ca tụng thánh giáo bằng lời dịu êm, thanh âm thâm diệu khiến người vui mừng, tất cả tự rời cảnh giới đã có, giảng thuyết thí dụ vận dụng vô số phân biệt rõ ràng đối với pháp Phật, tất cả chúng sinh tạo bao phổ hòa phương tiện quyền xảo, trì già bệnh chết vì chúng muôn loài thuyết pháp tịch diệt, thì khéo nên biết mọi người nơi đây khốn đốn bần cùng an hòa khoái lạc tích lũy công đức mới gặp thánh tôn, chí cầu đạt được duyên giác nhất thừa, khiến cho tất cả với đạo nghiệp này thấy Phật thù thắng và các sách kinh có chí cầu duyên giác nhất thừa. Thật ra trong này nói cái này duyên giác nhưng mà chưa có biết được cái nhất thừa này, muốn cầu như vậy nhưng mà chưa có hiểu được. Thấy Phật thù thắng và các sách kinh hoặc có chí cầu trí tuệ vô thượng, tất cả thế gian thấy bao nhiêu hình muôn loài chúng sinh ca ngợi Phật đức, nhân giả Văn Thù những điều đã nói tôi Bạc Thù, trong này Bạc Thù tôi nêu ra đây nay đều nghe thấy, ngoài ra vô số ngàn muôn ức chúng qua lại nơi kia tôi đều thấy rõ, lại thấy cõi Phật không thể tính đếm và các Bồ Tát như các sông Hằng số ngàn trăm ức không hề suy giảm, lập chí tinh tấn phát triển đạo tâm, có người phóng xả của cải tài sản hành hạnh bố thí, tức là các ngài Bồ Tát mà tu theo những hạnh khác nhau. Vàng bạc châu báu ngọc quý mani sa cừ mã não, tôi tớ ngựa xe giường tòa ghế đầu, tất cả cái này bản Kumara thập nó cũng giống vậy thôi, không khó gì hết. Các vật vô giá chuỗi ngọc san hô đầy đủ các thứ, tức là loài bảy báu hôm trước trong bản Kumara thập mình học thì mình có giải thích rồi, giờ mình không đi trở lại nữa, quý vị nếu quên thì về nghe lại. đều đem ban cho và để khuyến khích Phật đạo tối thượng. Tôi và các loài nghe âm thanh ấy an trụ tán dương, xe lớn chánh giác. Xe lớn chánh giác thì cái bản chữ nhỏ của nó là chánh giác đại thừa. Thế cho tức là cái đại thừa chứ không phải là cái xe lớn. Nếu mà quý vị đọc chữ xe lớn không, quý vị không thấy cái điểm quan trọng của nó. Tức là bây giờ Đức Phật tán dương cái chánh pháp đại thừa này. Giáo pháp ba cõi, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà không ngăn ngại người người mau chóng đạt được nguyện tâm, hoặc đem các xe mang ra bố thí, các hoa kỹ nhạc, lan can trang nghiêm, ống tiêu thành sáu âm tiết vui hay. Quý vị nhớ hôm trước mình học trong bản Cung La Thập thì mình giải thích hết mấy cái này rõ rệt ha. Bốn việc như thế hoan hỷ ban cho làm bố thí này, tâm không bòn sẻn, thê thiếp cháu con, xe chở xe kéo hoặc trí phi thường cho tay trên mạng là không luyến tiếc, đều đem bố thí quyết chí mong cầu Phật đạo vô thượng. Bố thí xả thân đem cho tất cả đầu mắt phần thân, không chút thương tiếc, mục đích bố thí mong thành Phật đạo, chí nguyện thành tựu tuệ giác Như Lai, Bồ Tát Văn Thù. Cái này bản chữ nho nó là phổ thủ đồng chân, quý vị thấy rõ không có nói gọi Văn Thù mà phổ thủ rõ rệt. Tôi thấy vua chúa cùng các quyến thuộc ra đi xuất gia, hậu phi trong cung, quỳ nhận thể nữ. Cái này quý vị có cái biết đó, quý vị là môn sửa lại dùm mấy cái này là lỗi đánh máy chứ không phải là lỗi về dịch đâu. Hậu phi trong cung quý nhân thể nữ chứ không phải là quỳ nhận. Quý vị thấy quỳ nhận thế mắc cười phải không? Quý nhân thể nữ tức là cái bản chữ nho của người ta là quý nhân thể nữ, tức là hậu phi ở trong cung vua ngày xưa đó quý vị, thì có hậu phi phải không, có hậu và có phi. Hậu tức là vợ vua, phi tức là cũng như là vợ nhỏ của vua, phi tức là mấy bà như vậy. Và còn cung nữ gọi là thể nữ. Thể nữ tức là bây giờ nói xin lỗi người nhà mình nói là đầy tớ trong cung đó. Nhưng mà trong cung vua, trong cung mấy bà hậu á, mấy bà mà hoàng á mới gọi là thể nữ. Nhưng mà ngoài cái loại thể nữ tức là đám cái bằng người ở không á, thì còn những người gọi là quý nhân. Cái này quý nhân cứ bị sửa chứ không có quý nhận đúng không? Cái này tức là người ta dịch đúng, nhưng mà cái ông mà đánh máy mà vô này á, đánh máy xong thì không quý nhận thể nữ. Quý nhân tức là cái người mà người ta có tài, tức là mấy cái cô gái á, đàn bà đó mà có tài, người ta tuyển vào trong cung để mà vui. Mà ví dụ như bây giờ cái bà hoàng đó bà thích đánh cờ hoặc bà thích đánh bài, thì quý nhân tức là mấy cái bà nào đánh bài giỏi nhá, kêu vô trong cung ngồi, thì mấy người đó không phải là con hầu, không phải là thầy nữ mà là quý nhân. Hoặc là bây giờ ông vua mà ông thích người đánh đờn đánh gì đó thì gọi vào, thì những người đó gọi là quý nhân. Thì cho quý vị mới nghe nói bây giờ Tết Trung Thu này có đường Minh Hoàng, Minh Dương quý phi được. Quý phi vì bà ngày xưa bà là quý nhân, bà giỏi tài múa hát. Thì cho ông vua mới lôi vào làm quý nhân. Và quý nhân thầy nữ, thì cho quý vị thấy hiểu cái ý nghĩa chữ quý nhân đó. Quý nhân là như vậy, chứ không phải là quý nhân. Quý nhân thầy nữ dòng dõi an hòa cùng đến lễ Phật, tức là tất cả những người ở trong cung vua đều đến lễ Phật hết như vậy. Họ hàng thân hữu đều đến đạo sư thỉnh vấn kinh điển với đấng pháp vương, bỏ y phục đời, cạo sạch râu tóc, khoác áo cà sa, tức là đắp áo cà sa lên thôi vào. Thành ra quý vị thấy ở ngày xưa đó, hồi mà ngày xưa như vậy, họ mà muốn đi tu đó thì họ cứ tự động mà họ làm vậy thôi. Nếu mà có ông thầy thì ông cho tên, giống như là ngày pháp hội vậy thôi. Chứ còn nếu mà không thì mình cái việc cạo đầu ra kêu bổn sư thôi, chứ không có thọ giới thọ gì hết trơn. Còn nếu mà thọ giới ra thì vì sau người ta mới phân biệt nhau, ta nói ôi cái này là sư này có thọ giới đàng hoàng, có dòng có giống, còn sư này là không có thọ giới. Nhưng mà nhiều khi bây giờ mà hỏi lại họ bao nhiêu giới thì họ cũng biết chuyện đó đâu quý vị. Thì ra thôi bây giờ mình quá giờ mình ngưng, mình sau mình học tiếp. Cái khi ngưng bây giờ mình chắc là đổi xuống.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử ba chúng sinh đều trọn thành.